Ngã Dục Phong Thiên, chương 1402, tiêm môn thứ 9, góc truyện audio.com. Phạm Đông Nhi vừa nói xong, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, cũng cảm thấy lừa gạt người như vậy dường như không tốt lắm, nhưng vừa nghĩ tới muốn luyện chí tôn huyết liền cần lượng lớn linh thạch tiên ngọc, cho dù thịt con muỗi tuy ít nhưng cũng không thể vứt bỏ. Người muốn đánh cuộc bao nhiêu linh thạch? Mạnh Hạo nhìn về phía Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng sao có thể nhìn không ra việc Mạnh Hạo nhất định là có nắm chắc mới có thể đề xuất đánh cuộc, nhưng nàng cũng có nắm chắc, nàng rất xác định trước lúc này Mạnh Hạo chưa từng bước chân vào Kim Môn Thạch Bi, mà nơi này dù sao cũng là Cửu Hải thần giới, hiểu biết của nàng Phạm Đông Nhi đối với 9 tấm Kim Môn Thạch Bi vượt xa Mạnh Hạo. Lần này, nhìn xem một chút giữa ta và ngươi, đến cùng người nào gài bẫy người nào. Phạm Đông Nhi biểu tình lạnh lùng, dường như bất chấp bất cứ giá nào, nhưng trên thực tế nội tâm đang đắc ý, lần này cùng với nói là Mạnh Hạo đánh cuộc không bằng nói là Phạm Đông Nhi cố ý dẫn đường. Mạnh Hạo đang tính kế nàng, đồng thời, nàng cũng đang tính kế Mạnh Hạo. Ta chỉ đánh cuộc với ngươi lần thí luyện Kim Môn Thạch Bi đầu tiên, nếu không, đánh cuộc này không có thời gian hạn chế, ngươi nếu là một lần không được mấy lần thí luyện đổi ý không biết phải tới lúc nào. Lần đầu tiên, ngươi tùy ý lựa chọn một tấm Kim Môn Thạch Bi, chỉ cần ngươi có thể đi vào top 10, 100.000 tiên ngọc 5 triệu linh thạch của ta liền làm tiền đặt cuộc. Bất quá, lần thí luyện đầu tiên này phải là hôm nay, ta không có thời gian chờ ngươi. Nếu ngươi bước chân vào top 10, cầm toàn bộ đi, nếu không bước chân vào được lấy đạo vi thề, chẳng những mang nữ thi sau thân ta đi, lại từ nay về sau không nói ra việc giấy nợ, càng phải hễ là nhìn thấy ta, liền lập tức quỳ lại tham kiến. Phạm Đông Nhi dường như cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nàng cho người có cảm giác dường như trước bị kích động lúc này có chút hối hận, cho nên tăng thêm một vài điều kiện muốn cho Mạnh Hạo biết khó mà lui. Mạnh Hạo chớp chớp mắt có chút hồ nghi nhìn xem Phạm Đông Nhi, chỉ hơi trầm ngâm sau quyết đoán gật đầu. Cũng được, giữa lão bằng hữu chúng ta tuy rằng cái đánh cuộc này đối với ta không công bình, cũng thấy tại trên giao tình của chúng ta, đánh cuộc với ngươi. Nhất ngôn ký xuất, Phạm Đông Nhi lập tức lên tiếng, cặp mắt không giấu được tia sáng lộ ra. Đạo thệ vi bằng, Mạnh Hạo không chần chờ, bỗng nhiên nói. Hai người đánh cuộc bị không ít đệ tử Cửu Hải thần giới nghe được, rối rít ánh mắt rơi vào trên người của Mạnh Hạo và Phạm Đông Nhi, trong đó có mấy nam tính tu sĩ khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra địch ý, dường như chỉ cần là địch nhân của Phạm Đông Nhi liền là địch nhân của bọn họ. Phạm Đông Nhi nghe được lời nói của Mạnh Hạo, lập tức nhoẻn miệng cười, không che giấu nội tâm, mà là khiêu khích nhìn Mạnh Hạo, nội tâm của nàng có tám thành nắm chắc Mạnh Hạo lần này phải thua. Thấy được thần tình của Phạm Đông Nhi, Mạnh Hạo cũng cười. Lấy kinh nghiệm Mạnh Hạo nhiều năm lừa gạt người sao có thể không nhìn ra Phạm Đông Nhi trước dẫn đường. Hắn không có lập tức lựa chọn một tấm bia đá đi thí luyện, mà là thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vồng, ở bên cạnh tám tấm Kim Môn Thạch Bi khác đều nhìn một vòng. Ở phía sau hắn, Phạm Đông Nhi cùng với không ít đệ tử Cửu Hải thần giới rối rít xa xa đi theo, bên trong cũng không ít yêu tu. Góc truyện audio.com, lại ở những người này truyền âm, dần dần, càng ngày càng nhiều người biết đánh cuộc giữa Mạnh Hạo và Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi là thần nữ thế hệ này Cửu Hải thần giới, địa vị và danh khí ở bên ngoài chính là hiển hách. Tại trong Cửu Hải thần giới lại không người không biết. Nhất là Phạm Đông Nhi gương mặt xinh đẹp không biết có bao nhiêu đệ tử Cửu Hải thần giới thưởng thức ái mộ, nàng và người đánh đố, dĩ nhiên là khiến không ít người tò mò chạy đến. Mà Mạnh Hạo giống nhau là danh tiếng tại ngoại, thậm chí giới bên ngoài, đều hiển hách hơn Phạm Đông Nhi, cho dù là thân phận hay là lịch lãm cũng làm cho quá nhiều người chú ý, nhất là nửa tháng trước một màn lấy lời nói đối kháng đạo cảnh lại truyền khắp Cửu Hải thần giới, đánh cuộc giữa hắn và Phạm Đông Nhi đồng dạng có thể đưa tới quá nhiều người chú ý. Yêu tu đến, tu sĩ cũng đến, trong thời gian ngắn ngủi, ở phía sau Mạnh Hạo bất ngờ có hơn 10.000 tu sĩ rối rít nghị luận, nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt phần lớn đều là mang theo tò mò, bất quá trong đáy lòng bọn họ tự nhiên là có khuynh hướng Phạm Đông Nhi bên này. Cho đến buổi trưa, Mạnh Hạo đều nhìn xong 9 tòa Kim Môn Thạch Bi, đứng ở giữa không trung, nội tâm trầm ngâm. Thế nào, không biết nên chọn cái nào? Mạnh Hạo, ngươi không nên nghĩ đi trì hoãn thời gian, đánh cuộc đã nói rõ, ngươi chỉ có thể là hôm nay đi thí luyện. Phạm Đông Nhi cười lạnh châm chọc, Mạnh Hạo nghiêng đầu đều nhìn Phạm Đông Nhi liếc một cái cười trong mắt nhanh chóng có ánh sao nhoáng lên một cái, hắn không nói chuyện thân thể lại như sấm đánh, nhấc lên một loạt tiếng nổ ầm ầm, chạy thẳng tới. Tấm Kim Môn Thạch Bi thứ 9, 9 biển uy áp tấm bia đá thứ nhất, Mạnh Hạo không đi lựa chọn những tấm bia đá thí luyện khác, Mạnh Hạo nhìn một vòng sau, cũng không có nắm chắc quá lớn, duy chỉ có tấm bia đá thứ 9 thân thể thí luyện này, hắn có lòng tin. Phạm Đông Nhi cặp mắt nhoáng lên một cái, nội tâm cười lạnh, nàng trước liền đoán được trong ba tấm bia đá Mạnh Hạo sẽ chọn thì có tấm bia đá thứ 9 này, lúc này thấy được Mạnh Hạo lựa chọn, nàng không có ngoài ý muốn. Lần này, ngươi nhất định phải thua. Phạm Đông Nhi hất cầm lên, rất là cao ngạo, tấm bia đá thứ 9, Mạnh Hạo thân thể chân tiên, hắn lựa chọn tấm bia đá này cũng coi như là bảo thủ. Nhưng mà hắn có chút lỗ mãng, tấm bia đá thứ 9 này. Khó khăn, thua cũng tốt, để hắn dáng vẻ bệ vệ giảm bớt một chút, nơi này dù sao cũng là Cửu Hải thần giới. Bốn phía đệ tử Cửu Hải thần giới rối rít thấp giọng nghị luận, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, bọn họ không cho là Mạnh Hạo có thể thành công. Thiên địa nổ ầm ầm, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, như cầu vồng quán không, rất nhanh thì đến gần tấm Kim Môn Thạch Bi thứ 9. Sau khi tới gần, xung quanh tấm bia đá này cũng có không ít đệ tử Cửu Hải thần giới, trong đó không ít đều biết đánh cuộc giữa Mạnh Hạo và Phạm Đông Nhi lúc trước, giờ này mắt lóng lánh, nhìn về phía Mạnh Hạo tốc độ không dừng lại chút nào, trực tiếp cùng đụng Kim Môn Thạch Bi khổng lồ này. Trong nháy mắt đụng chạm lẫn nhau, thân thể Mạnh Hạo nhanh chóng biến mất, sáp nhập vào trong tấm bia đá này. Lúc này, bên ngoài tấm bia đá có hơn 10.000 người, mắt không chớp, đồng loạt nhìn về phía tấm bia đá đứng hàng thứ 9 đợi, Phạm Đông Nhi cười lạnh, rất là bình tĩnh, nàng đoán chắc lần này Mạnh Hạo nhất định thất bại. Trong, góc truyện audio.com, Kim Môn Thạch Bi tự xưng một phương thế giới, khi Mạnh Hạo xuất hiện, hắn mạnh nhìn bốn phía, nơi này một phiến mờ mịt, không có bầu trời, không có mặt đất. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn rõ ràng đã nhận ra tiên mạch trong cơ thể mình lại vào lúc này như bị phong ấn, vận chuyển vô cùng trúc chắc, thậm chí đạt tới trình độ không thể triển khai thần thông thuật pháp. Bị phong ấn hạn chế thuật pháp. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, thần thức quét về túi chữ vật, lập tức nhận ra, ngay cả túi chữ vật cũng đều bị phong ấn, bên trong gần như tất cả vật phẩm đều không thể từ bên trong túi chữ vật lấy ra, dường như ở chỗ này, có quy tắc hạn chế, tất cả có quan hệ với pháp thuật đều bị cấm chỉ. Bất quá vật nghịch thiên bên trong túi chữ vật Mạnh Hạo không ít, vẫn có một ít có thể sử dụng, có thể khiến cho Mạnh Hạo kinh ngạc chính là cái hạt đậu màu đen bên trong túi chữ vật hắn kia lại cũng tràn ra dao động, hiển nhiên phong ấn chỗ này không có hiệu quả với nó. Ngay khi Mạnh Hạo ngạc nhiên, bỗng nhiên, phía trước hắn, đột nhiên truyền đến tiếng động thình thịch, ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn từ trong hư vô trực tiếp đi ra. Đó là một nam nhân thân thể cao lớn, nam nhân này trên mặt mang mặt nạ, một đầu tóc bạc phiêu diêu, mặc một bộ áo dài màu xanh đen, khi hắn đi ra, không có tràn ra chút tu vi dao động nào, nhưng lại khiến hai mắt Mạnh Hạo co rút lại. Hắn cảm nhận được trên người nam nhân này có một cỗ lực lượng khí huyết bàng bạc đang ngập trời lên, mặc dù không có tu vi dao động nhưng khí huyết này tràn ra như cỗ kinh thiên. Thể tu, Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, liếc mắt một cái liền nhận ra pháp tu hành của nam tử này. Khi ở phương gia tra xét những điển tịch kia, Mạnh Hạo từng thấy qua một giới thiệu, ở viễn cổ có một loại tu sĩ không tu thể nội chi pháp mà là chỉ tu tự thân chi kiên. Người như thế được gọi là thể tu. Đặc điểm rõ rệt nhất là trong cơ thể không có chút linh khí nào, nhưng khí huyết lại có thể ảnh hưởng thế giới vận chuyển. Nam tử trước mắt này tuy rằng còn không làm được điểm này, nhưng khí huyết thịnh vượng kia như cũ kinh người. Hắn vừa mới xuất hiện, không có dừng lại chút nào, sải bước một cái, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, còn chưa tới gần thì có khí huyết bàng bạc ầm ầm bạo phát, hóa thành uy áp như thực chất vậy, hướng về Mạnh Hạo rầm rầm chèn ép. Mạnh Hạo cặp mắt chớp động, dứt khoát bật cười, mắt lộ ra kỳ quang. Nếu không thể vận dụng thuật pháp, chỉ có thể dựa vào thân thể, như vậy thì nhìn một chút. Chân tiên thân thể của ta đến cùng có thể đi tới một bước kia. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không lùi mà tiến tới, hướng về nam nhân đang đến, đồng dạng bước dài đi. Khi hai người đến gần đồng thời ra quyền, trực tiếp một quyền oanh khứ. Bốn phương tám hướng nổ ầm ầm, chân tiên thân thể của Mạnh Hạo toàn diện bạo phát nhấc lên cuồng phong, trong nháy mắt đụng chạm nam nhân kia, một cỗ mạnh mẽ từ tròn hai người gờ mạnh cuồng bạo lên, tiếng động rầm rầm ngập trời lên, Mạnh Hạo tóc tai rối bời, nhưng thân thể không lui về phía sau nửa bước. Một quyền này khiến nội tâm hắn dâng lên cảm giác hưng phấn, đó là một loại sảng khoái lực lượng tuyên tiết ra. Mà nam nhân kia lại là thân thể chấn động, tay phải nhưng lại đang run rẩy, lui về phía sau mấy bước. Diệt cho ta, Mạnh Hạo gầm nhẹ, lần nữa đi ra, lại là một quyền. Một quyền này đánh vào hư vô, nhưng lại dẫn đến hư vô sụp. Góc truyện audio.com, xuống tạo thành gió cuồng bạo, đánh vào trên người nam nhân kia, thân thể nam nhân này mạnh run rẩy, trong chớp mắt lại dưới một quyền của Mạnh Hạo trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay khi hắn hóa thành mảnh vụn trong nháy mắt, trong hư vô có hai thân ảnh giống nhau như đúc đi ra, vẫn là quần áo màu xanh đen, vẫn là đeo mặt nạ, nhưng lực lượng khí huyết kia lại mạnh hơn, hai người đồng thời cất bước chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to, vẫn không lui về sau, chủ động xuất thủ, nổ ầm ầm ngập trời, hai thân ảnh kia sụp đổ, nhưng chớp mắt một cái, bốn người xuất hiện, khí huyết mạnh hơn. Một lần lại một lần, Mạnh Hạo không ngừng xuất thủ, một cỗ khí thế ở trên người hắn dần dần nổi lên, đó là một cỗ ngang ngược, đó là điên cuồng chưa từng có từ trước đến nay, tiếng động rầm rầm ngập trời, bốn phương tám hướng nổ ầm ầm, dường như thế giới đều đang chấn động. Bốn người sụp đổ, xuất hiện tám người diệt vong, xuất hiện 16 người vỡ nát, xuất hiện 32 người. Rồi sau đó, 64 người, 128 người, 256 người. Mỗi một lần xuất hiện, khí huyết đều mạnh hơn, xung quanh Mạnh Hạo rất nhiều thân ảnh, Mạnh Hạo tiếng cười vang dội, hắn rất ít khi như bây giờ, không triển khai bất kỳ thuật pháp, chỉ trông vào thân thể, mỗi một quyền đánh ra đều làm cho thiên địa biến sắc. Mà xếp hạng của hắn trên tấm bia đá bên ngoài cũng nhanh chóng tăng lên. Ô Trách Chương.